Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 8 tháng 10 năm 2019, gồm có Tin Tôn Giáo, Bài Thời Sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong giờ kinh chiều khai mạc tháng truyền giáo ngoại thường hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua. Kế đó là phần Lời Chúa Chúa Nhật, và chương trình sẽ kết thúc với tiết mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha truyền trước 4 giám mục. Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro để truyền chức giám mục cho 4 vị mới được ngài bổ nhiệm trong thời gian gần đây. Đứng đầu danh sách là Michael Cherny, 73 tuổi, thuộc dòng tên, người Canada gốc Tiệp, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Theo giáo luật, cha Cherny thụ phong giám mục để có thể được phong hồng y chiều ngày mùng 5 tháng 10. Ba tân giám mục còn lại là những vị được chọn làm sứ thần tòa thánh. Đức cha Antoine Camilleri, 54 tuổi, người Manta, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, sẽ làm sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, bên Phi Châu. Đức cha Paolo Boccia, 53 tuổi, người Italia, từ 3 năm nay là phó phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ làm sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, Phi Châu. Sau cùng là đức cha Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi, tân sứ thần Tòa Thánh tại Burkina Faso. Hiện diện tại buổi lễ tấn phong có hàng chục hồng y và giám mục và khoảng 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức về sứ vụ giám mục. Hai nghĩa vụ chính của giám mục là cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Anh em hãy loan báo lời chân thật, chứ không chỉ những diễn văn nhèm chén chẳng ai hiểu. Đức Thánh Cha cũng dặn dò các giám mục về ba sự gần gũi cần có: gần gũi Thiên Chúa qua kinh nguyện, gần gũi linh mục đoàn, và sau cùng là gần gũi với dân chúng. Anh em hãy gần gũi những người nghèo, người yếu thế, và tất cả những người cần được tiếp đón và giúp đỡ. Và hãy đặc biệt quan tâm đến những người không thuộc đoàn Thiên Chúa. Anh em hãy nhớ rằng đây là sự gần gũi thứ tư. Sau cùng, anh em hãy quan tâm tới tất cả các giáo hội địa phương, quảng đại giúp đỡ những cộng đoàn giáo hội cần được trợ giúp hơn cả. Một điều bất ngờ xảy ra trong lễ tấn phong là có một vài mảnh vôi từ trần đền thờ bị lở và rơi xuống phía bên trái bàn thờ chính, nhưng không ai bị gì. Một số tín hữu tại khu vực này được di tản sang chỗ khác, và khu vực này sau đó được bố trí rào chắn. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương kết thúc cuộc viếng thăm thánh địa. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Leonard Di Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc cuộc viếng thăm 4 ngày tại Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 800 năm cuộc hành hương hòa bình của Thánh Francisco Assisi tại miền này. Hoạt động cuối cùng của Đức Hồng Y Sandri là thánh lễ kính Thánh Francisco, ngài cử hành tại nhà thờ Chúa Cứu Độ ở Jerusalem, cùng với đông đảo các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa, từ Đức Tổng Giám mục Girelli, khâm sứ tòa thánh tại địa phương, các giám mục bề trên dòng Francisco, trước sự hiện diện đông đảo các tín hữu, đặc biệt là các vị lãnh sự của 4 nước Italia, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha và ngoại giao đoàn. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sandri cho biết, ngài thức mô tả Thánh Francisco như ánh trăng, ánh sáng khiêm hạ có thể soi sáng và thu hút, và tự bản thân ánh trăng ấy luôn gửi đến một nguồn ánh sáng khác là mặt trời. Mặt trời dường như ẩn nấp để làm nổi bật món quà của mình trên khuôn mặt người đối diện bằng chính cuộc sống của mình, như Thánh Francisco đã biết đứng trước Chúa Kitô là ánh sáng chân thật soi chiếu cho mọi người. Đức Hồng Y Sandri cũng loan báo việc gắn những khung ảnh bằng đồng dọc theo con đường thánh giá ở Jerusalem vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 10. Bộ khung ảnh này đã được trình lên Đức Thánh Cha để ngài làm phép cách đây vài tuần. Tin Vatican, được Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng nữ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 10 vừa qua dành cho 70 thành viên Tổng hội dòng nữ Chúa Giêsu và mẹ Maria, được Thánh Cha mời gọi các chị trở thành chứng nhân lòng từ nhân thương xót của Thiên Chúa, sống huynh đệ và liên đới, can đảm và phấn định đi xa hơn. Dòng nữ Chúa Giêsu và mẹ Maria do Thánh nữ Claudine Thepnet người Pháp thành lập cách đây 200 năm và hiện có gần 1.200 nữ tu với 170 nhà tại 28 quốc gia ở 4 châu lục. Tổng hội thứ 34 của dòng tiến hành với chủ đề tiến hành trong hy vọng như một gia đình tông đồ. Trong bài huấn dụ, được Thánh Cha ca ngợi sự phát triển của dòng bắt đầu từ những công việc nhỏ bé. Thánh nữ Claudine Thepnet đón nhận và săn sóc cho các trẻ mồ côi. Được Thánh Cha đề nghị với các nữ tu ba con đường để chu toàn sứ mạng. Trước tiên là trở thành những nhân chứng về lòng từ nhân thương xót của Thiên Chúa, như kinh nghiệm vị sáng lập đã trải nghiệm. Được Thánh Cha nói, thật là điều tốt nếu trong tổng hội này, chị em duyệt xét và nhớ lại cuộc sống và sứ mạng của chị em dưới ánh sáng của hướng đi ấy để được Chúa đánh động. Đấng luôn hiện diện giữa những lầm than của thời đại chúng ta. Con đường thứ hai là cuộc sống huynh đệ và liên đới. Chị em là một thân mình tông đồ sống trong cộng đoàn huynh đệ, khích lệ nhau gắn bó với Chúa Giêsu và khơi lên những ơn gọi mới. Cần đào sâu trong cộng đoàn những tương quan ngày càng thấm đậm tinh thần tin mừng, có khả năng lây sang những thiếu nữ khác để họ có thể theo đuổi hình thức thánh hiến này. Chị em hãy cởi mở đối với những cuộc gặp gỡ giới trẻ. Qua đời sống chứng tá của chị em, họ có thể nhìn thấy nơi chị em cái gì khác mà thế giới không thể trao ban. Đó là niềm vui theo Chúa Kitô. Con đường thứ ba là phân định và có can đảm đi xa hơn. Giáo hội là thừa sai, vì Thiên Chúa là nhà truyền giáo đầu tiên. Thiên Chúa ra đi vào thế giới và nhận lấy nhân tính. Chị em cần đi ra ngoài như vị sáng lập của chị em đã làm, cần có sự phân định để biết đi xa hơn và xét xem các công việc tông đồ của chị em, sự hiện diện và sứ vụ có đáp ứng điều mà Chúa Thánh Linh đã yêu cầu Thánh Claudine và dòng suốt trong 200 năm lịch sử hay không. Tôi cầu chúc chị em hãy phân định, cứu xét và chọn lựa để có thể ngày càng đáp ứng điều mà Chúa muốn chị em làm ngày nay. In Warsawa, Ba Lan, Công giáo Ba Lan chuẩn bị mừng sinh nhật lần thứ 100 của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Chủ nhật ngày 13 tháng 10 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẽ cử hành ngày Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị lần thứ 19 với chủ đề là Hãy đứng dậy, chúng ta hãy lên đường. Đặc biệt lần cử hành sắp tới, Giáo hội tại Ba Lan cũng sẽ bắt đầu kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Thánh nhân sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920. Trong cuộc họp báo hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Kazimierz Nitz, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsawa, kiêm chủ tịch hội đồng của tổ chức công trình ngàn năm mới, kêu gọi các tín hữu cử hành ngày Đức Giáo Hoàng với tất cả sự dấn thân ở cấp độ giáo xứ, thành thị và làng mạc, giáo phận và chính tại Warsawa. Tổ chức công trình ngàn năm mới nhắm thực hiện một công trình biểu lộ cụ thể tình thương mà Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã sống và tuyên xưng. Thánh nhân luôn vui mừng khi thấy quan ngài và do sự gợi hứng của ngài có những công trình cụ thể được thực hiện nói lên tình yêu thương tha nhân. Đức Hồng Y Kazimierz Nitz cũng nói rằng, ngày nay có hàng ngàn người đã hoàn tất học trình, hàng ngàn người khác đang theo học. Và trong số các mục tiêu mà tổ chức công trình ngàn năm mới nhắm tới là kiếm ngân quỹ để giúp học bổng cho các sinh viên và học sinh, và hội đặc biệt cổ võ trong dịp cử hành ngày Đức Giáo Hoàng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng Osola, Liên hiệp Roma. Sáng ngày mùng 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng hội dòng Thánh Osola Liên hiệp Roma. Ngài mời gọi các chị đừng quên chân trời rộng lớn của nhân loại trong khi tìm kiếm những phương thế để theo đuổi các mục đích của cá nhân và cộng đoàn. Trong số 28 dòng thánh Osola thuộc quyền tòa thánh, dòng thánh Osola Liên hiệp Roma đồng nhất với hơn 1.600 nữ tu thuộc 204 nhà tại 36 nước Nam Châu, theo lãnh đạo của thánh Osola và Angela Merici. Dòng này thành hình do sự liên kết nhiều đáng viện thánh Osola tại các nước hồi năm 1900 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Và nay, dòng chuyên về các hoạt động giáo dục học đường, tiếp đón và huấn luyện giới trẻ và người lớn, tham gia các công tác huấn luyện, truyền giáo, thăng tiến công lý hòa bình và bảo tồn thiên nhiên. Tổng hội của dòng tiến hành tại Roma theo chủ đề Cộng đoàn hoàn cầu, chúng ta tiến về một cuộc sống mới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chị rằng, bối cảnh chúng ta đang sống là một bối cảnh quốc tế và liên văn hóa, vì thế tôi mời gọi chị em trong bầu khí cầu nguyện, hãy tìm kiếm những phương thế thích hợp để không quên chân trời rộng lớn của nhân loại mà Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống, trong khi theo đuổi các mục tiêu cá nhân và cộng đoàn của chị em. Để được vậy, tôi cầu mong toàn dòng thánh Osola Liên hiệp Roma có những chọn lựa can đảm về truyền giáo, có khả năng biến đổi mọi sự, kể cả các phong tục, lối sống, thời khóa biểu, ngôn ngữ và các cơ cấu điều hành, và thông đồ, để chúng trở thành những kênh thích hợp hầu loan báo tin mừng cho thế giới ngày nay. Để được vậy, cần điều chỉnh lại các cơ cấu trong tinh thần mục vụ, để chúng luôn hướng về sứ vụ truyền giáo, đi ra ngoài, giúp tất cả mọi người đáp lại tình bạn mà Chúa Giê-xu cống hiến cho họ. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những chứng tá phù hợp với những gì chúng ta tin và giảng dạy. Giáo hội cần những người nam nữ, đi từ sự hoán cải bản thân, có khả năng cống hiến cho tha nhân sự lắng nghe, hiểu biết, cùng với niềm vui phúc âm. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các nữ tu Osola trong công tác giáo dục, và Ngài nhắc nhở rằng, trong công tác này cũng cần phải có chứng tá bản thân của người giảng dạy. Vì thế Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi chị em hãy quan tâm chăm sóc đời sống thiêng liêng của mình. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị kỷ niệm 40 năm Đại hội Kỳ Ba các giám mục Mỹ Latin ở Puebla. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của Đại hội Kỳ Ba của hàng giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Puebla bên Mexico cách đây 40 năm, một biến cố có ảnh hưởng lớn đối với đời sống giáo hội tại châu lục này. Ngài bày tỏ nhận xét trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 10 dành cho các tham dự viên hội nghị kỷ niệm 40 năm Đại hội Puebla đang tiến hành tại Roma đến ngày 5 tháng 10. Do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin và Ban Sự học của Tòa Thánh tổ chức. Đại hội các giám mục Mỹ Châu Latin khai diễn ngày 27 tháng Giêng năm 1979 với 356 tham dự viên. Đức Thánh Cha cho biết, hồi đó, trong tư cách là giám tỉnh dòng tên ở Argentina, Ngài cũng tham dự tiến trình chuẩn bị cho đại hội tại Puebla. Đại hội này được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị Đức Thần đến khai mạc trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài từ ngày 25 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 năm 1979. Ngài đã chỉ rõ con đường cho sự phát triển đại hội này. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, ngay từ đầu công cuộc chuẩn bị đại hội các giám mục ở Puebla, Ngài đã xác tín cần phải lấy tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng của Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục, làm căn bản và là nguồn tham chiếu cho toàn thể đại hội ở Puebla. Văn kiện đại hội Puebla rất quan trọng, nội dung phong phú trong hành trình của giáo hội thời hậu công đồng chung Vaticano Đệ Nhị. Cùng với văn kiện đại hội các giám mục Mỹ Châu Latin ở Aparecida bên Brazil năm 2007, Ngài đã đi tới tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đặc biệt nhớ đến một số điểm nổi bật của Đại hội các giám mục ở Puebla, đó là sự mới mẻ trong tự ý thức của giáo hội tại Mỹ Châu Latin, tiếp đến là một nền giáo hội học tốt lấy lại hình ảnh và hành trình của dân Chúa trong công đồng chung Vaticano Đệ Nhị, sau cùng là một nền thánh mẫu học có những yếu tố văn hóa địa phương. Trong văn kiện Puebla có những chương rất phong phú về việc đưa tinh thần tin mừng vào văn hóa, lòng đạo đức bình dân ở Mỹ Châu Latin, nhìn nhận những thiếu sót về các quyền con người và các quyền tự do thời ấy, và những chọn lựa đứng về phía người trẻ, người nghèo, và những người xây dựng xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong giờ kinh chiều khai mạc tháng truyền giáo ngoại thường hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc tháng truyền giáo ngoại thường với chủ đề Được rửa tội và sai đi, Giáo hội của Chúa Kitô tiếp tục sứ vụ trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đánh dấu dịp này trong buổi kinh chiều trong đền thờ Thánh Phêrô để kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, đấng bảo trợ cho các sứ truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến từ chứng nhân là điều mà Ngài gọi là từ chủ yếu để bắt đầu sứ vụ truyền giáo mà Chúa ủy thác cho mỗi một người trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói như sau. Trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe, Chúa được trình bày như một người đàn ông kia, trước khi cất bước lên đường, gọi các đầy tớ của mình và giao phó tài sản cho họ. Thiên Chúa đã giao cho chúng ta những kho báu lớn nhất của người, đó là cuộc sống của chính chúng ta và cuộc sống của những người khác. Ngài đã ủy thác tất cả mọi ân sủng đa dạng cho mỗi người chúng ta. Những ân sủng này, những tài năng này, không phải là thứ để cất giữ trong két sắt, nhưng là một ơn gọi thực sự. Chúa kêu gọi chúng ta làm cho tài năng của chúng ta sinh hoa kết trái, bằng sự liều lĩnh và sáng tạo. Chúa không đòi chúng ta phải giữ gìn cuộc sống và đức tin cho riêng mình. Nhưng thay vào đó, Ngài đòi chúng ta phải bước tới và chấp nhận rủi ro, thậm chí là chịu mất thể diện. Tháng truyền giáo ngoại thường này phải khiến cho chúng ta cảm thấy hăng hái và thúc đẩy chúng ta tích cực làm việc thiện. Không phải như những người cất giữ đức tin và bảo vệ ân sủng, nhưng như các nhà truyền giáo. Nhưng làm thế nào để bắt đầu trở thành một nhà truyền giáo? Thưa, bằng cách sống như những chứng nhân. Hãy làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta như những người đã biết đến Chúa Giê-xu. Chứng nhân là từ chủ yếu. Đó là một từ có cùng gốc gác với từ tử đạo. Các vị tử đạo là các chứng nhân chính của đức tin, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống của các ngài. Các vị tử đạo biết rằng, đức tin không phải là chuyện tuyên truyền hay chiêu dụ tín đồ, nhưng đó là một món quà đáng trân trọng trong đời người. Các ngài sống bằng cách truyền bá an bình và niềm vui, bằng cách yêu thương mọi người, thậm chí là kẻ thù của mình, vì tình yêu dành cho Chúa Giê-xu. Chúng ta, những người đã khám phá ra rằng chúng ta là con cái của Cha trên trời, có thể nào lại giữ im lặng trước niềm vui chúng ta được Chúa yêu thương, và trước niềm xác tín rằng chúng ta trở nên quý giá trong mắt Chúa? Đó là một thông điệp mà rất nhiều người đang chờ đợi để nghe, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình trong tháng này, tôi là một nhân chứng tốt đến mức nào? Vào cuối dụ ngôn này, Chúa mô tả những người đầy tớ dám liều lĩnh như những đầy tớ tốt lành và đáng tin cậy, và những người đầy tớ khiếp đảm như những kẻ độc ác và lười biếng. Tại sao Thiên Chúa lại khắc nghiệt như thế với người đầy tớ nhát đảm? Người ấy có làm gì ác đâu? Thưa, cái ác của anh ta là đã không làm điều tốt. Anh ta phạm tội chểnh mảng. Đây có thể là tội lỗi cả một đời người, vì chúng ta đã được ban sự sống không phải để chôn vùi sự sống ấy, nhưng là để tạo ra một cái gì đó từ cuộc sống này. Không phải để giữ nó cho bản thân chúng ta, nhưng là cho đi. Bất cứ ai đồng ý với Chúa Giê-xu đều biết rằng, chúng ta giữ những gì chúng ta cho đi, chúng ta sở hữu những gì chúng ta cho người khác. Bí quyết để sở hữu cuộc sống là cho đi. Sống chểnh mảng là chối bỏ ơn gọi của chúng ta. Chểnh mảng là điều tương phản với truyền giáo. Chúng ta phạm tội bằng cách lơ là, nghĩa là chống lại sứ vụ được trao phó, bất cứ khi nào, thay vì lan truyền niềm vui chúng ta lại nghĩ rằng mình là nạn nhân, hoặc nghĩ rằng không ai yêu chúng ta hoặc hiểu chúng ta. Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta chịu khuất phục trước thái độ chủ bại. Tôi không thể làm điều này, tôi không làm nổi đâu. Sao lại có thể như thế được? Chúa đã ban cho anh chị em những tài năng, vậy mà anh chị em lại nghĩ mình nghèo nàn đến mức không thể làm giàu cho bất cứ ai. Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta phàn nàn và cứ lải nhải rằng mọi thứ đang chuyển từ xấu đến tồi tệ hơn, trên thế giới và trong giáo hội. Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta trở thành nô lệ cho những nỗi sợ khiến chúng ta bất động, khi chúng ta để cho mình bị tê liệt bằng cách nghĩ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta sống cuộc sống như một gánh nặng chứ không phải là một ân sủng, khi chúng ta đặt bản thân và những mối quan tâm của chúng ta ở vị thế trung tâm chứ không phải anh chị em của chúng ta, là những người đang chờ đợi để được yêu thương.
Hãy đi giao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận đức mạnh trên cao và nhận hành dẫn thần truyền giáo. Hãy đi hành sứ mệnh Chúa trao, nhờ quyền năng của đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt đeo tình thương. Hãy kiên nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm.
Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Ngài yêu giáo hội đang tiến bước. Giáo hội không tiến bước thì không còn là giáo hội. Một giáo hội đang tiến về phía trước, một giáo hội truyền giáo là một giáo hội không lãng phí thời gian than vãn về những điều sai lầm, những sự bất tín và những giá trị của thời xa xưa trong quá khứ. Một giáo hội không tìm kiếm những ốc đảo an toàn để sống trong an bình, nhưng khao khát trở thành muối của trái đất và làm men trong thế giới. Vì giáo hội biết rằng sức mạnh của mình là chính Chúa Giê-xu, chứ không phải là sự liên quan về mặt xã hội hay thể chế, nhưng là tình yêu khiêm nhường và nhưng không. Hôm nay chúng ta bắt đầu tháng 10 truyền giáo này với sự đồng hành của ba đầy tớ đã mang lại nhiều hoa trái. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường. Thánh nữ biến lời cầu nguyện thành nhiên liệu cho các hoạt động truyền giáo trên thế giới. Đây cũng là tháng mân côi. Liệu chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu cho việc truyền bá tin mừng và lòng hoán cải từ sự chểnh mảng sang truyền giáo? Kế đến, chúng ta có Thánh Francisco Xavier, là người mà có lẽ sau Thánh Phaolô là nhà truyền giáo vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngài cũng cho chúng ta một khích lệ. Liệu chúng ta có dám thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và từ bỏ những tiện nghi vì tin mừng không? Cuối cùng là bậc đáng kính Pauline Daricot, một người lao động đã hỗ trợ sứ vụ truyền giáo bằng các công việc hàng ngày của mình. Với những số tiền dân cúng mà cô dành ra từ tiền lương của mình, cô đã giúp đặt nền móng cho các hội giáo hoàng truyền giáo. Liệu chúng ta có dành một món quà hàng ngày để giúp vượt qua sự ngăn cách giữa tin mừng và cuộc sống không? Anh chị em, xin vui lòng đừng sống một đức tin trong phòng thánh. Chúng ta được tháp tùng với một nữ tu, một linh mục và một giáo dân. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, không ai được miễn trừ khỏi sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Vâng, trong tháng này, Chúa cũng kêu gọi anh chị em, bởi vì anh chị em, những bậc là cha mẹ của các gia đình, anh chị em, những người trẻ đang mơ ước những điều tuyệt vời, anh chị em, những người đang làm việc trong một nhà máy, cửa hàng, ngân hàng hoặc nhà hàng, anh chị em, những người đang thất nghiệp, anh chị em, những người đang nằm liệt giường. Chúa đang yêu cầu tất cả anh chị em trở thành một món quà mọi lúc mọi nơi, như anh chị em là cùng với mọi người xung quanh. Ngài đang yêu cầu anh chị em không chỉ đơn giản là đi qua trong cuộc đời này, nhưng là cho đi cuộc sống. Không phải là phàn nàn về cuộc sống, nhưng là để chia sẻ trong nước mắt của tất cả những người đau khổ. Hãy can đảm lên, Chúa mong đợi những điều tuyệt vời từ anh chị em. Ngài cũng hy vọng một số anh chị em có can đảm để lên đường và đi bất cứ nơi nào nhân phẩm và hy vọng đang thiếu thốn nhất. Adjantes, hãy đến với muôn dân, nơi mà còn biết bao người vẫn sống mà không có niềm vui của tin mừng. Chúa sẽ không để anh chị em cô đơn khi làm chứng cho Ngài. Anh chị em sẽ khám phá ra rằng Chúa Thánh Thần đã đi trước anh chị em và dọn đường cho anh chị em. Can đảm lên anh chị em, can đảm lên giáo hội mẹ. Hãy tái khám phá thành quả của anh chị em trong niềm vui của sứ vụ truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong giờ kinh chiều khai mạc tháng truyền giáo ngoại thường hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samari và Galilê. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong củi đang đứng đằng xa. Họ cất tiếng thương người rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các người hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samari. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chữa lành và cuộc đối thoại với những người phong củi hôm nay chỉ xuất hiện trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Bài Tin Mừng này đưa chúng ta vào phần thứ ba của hành trình đi lên Jerusalem của Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại rằng, điểm nhấn trong thần học của sách Tin Mừng theo Thánh Luca là Đức Giêsu phải hoàn tất công cuộc cứu độ của người tại Jerusalem. Thánh Luca thuật lại, Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Đó chính là con đường dẫn đến cuộc khổ nạn. Đó cũng chính là con đường đưa nhân loại đến ơn cứu độ. Lúc ấy, Đức Giêsu đi ngang qua Samari và Galilê, là vùng đất bị coi là của dân ngoại. Đúng hơn, đây là vùng của những chi tộc miền Bắc do hoàn cảnh lịch sử mà họ sống lẫn lộn với người ngoại bang. Nhưng chính nơi miền đất bị khinh rẻ ấy, chính trong vùng đất bị khai trừ ấy, Đức Giêsu đã chữa lành cho 10 người mắc bệnh phong cùi, thứ bệnh mà thời đó bị coi là ghê tởm. Hơn nữa còn là dấu hiệu của tội lỗi, đến nỗi con người bị biến dạng, méo mó, khiến họ phải bị tách biệt khỏi đời sống cộng đồng và những nơi thờ phượng. Thánh Luca ghi lại có một nhóm 10 người bị bệnh phong cùi. Số 10 là một con số tượng trưng. Con số này có thể tượng trưng cho 10 chi tộc miền Bắc đã ly khai từ sau thời vua Salomon và sau đó đã bị ngoại bang hóa. Con số 10 cũng có thể ám chỉ số nhiều, nói về cả một dân tộc hay toàn thể nhân loại đang bị băng hoại vì tội lỗi, đang bị méo mó và lệch lạc. Nhân loại ấy đang chịu một thứ hình phạt, đó là bị khai trừ. Điều này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện trong sách Sáng Thế. Lúc con người phạm tội, họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng dù suy luận thế nào, chúng ta cũng cần quay trở lại với ý tưởng chính của câu chuyện. Thay vì chữa lành họ ngay tại chỗ, Đức Giêsu muốn thử thách lòng tin của họ. Cũng vậy, ngày xưa ngôn sứ Elisa đã thử thách quan Naaman người Syri, nên đã sai đệ tử đến nói với ông ta, hãy đi tắm ở sông Giô-đan 7 lần. Đức Giêsu đã nói với 10 người phong cùi, hãy đi trình diện với tư tế. Quả vậy, vào thời đó các thầy tư tế là những người có quyền chuẩn đoán về bệnh này. Họ sẽ công bố bệnh nhân được khỏi và có thể tái hội nhập vào cộng đồng. Câu chuyện kể lại, đang khi đi đường thì họ được khỏi. Trong khi 9 người tiếp tục đi trình diện với các thầy tư tế, thì chỉ có một người khi thấy mình đã được khỏi bệnh liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng điều rất ngạc nhiên, tác giả sách Tin Mừng khéo léo cho chúng ta biết, anh ta thuộc dòng tộc Samari. Và theo cách nhìn của người Do Thái thời đó, dẫu anh ta có khỏi bệnh phong cùi, nhưng vẫn mang thân phận của dân ngoại, một dân tộc bị loại trừ. Vậy phải chăng Đức Giêsu chỉ là người như bác sĩ hay thầy lang chữa bệnh? Chắc chắn không phải vậy. Đức Giêsu không đến chỉ để chữa bệnh, mà để cứu độ. Có thể nói rằng, khi người chữa bệnh là dấu chỉ cho biết người là đấng cứu độ. Cụ thể, người đã không nói, lòng tin của anh đã chữa bệnh cho anh, nhưng đã nói, lòng tin đã cứu anh. Đối với Đức Giêsu, việc chữa bệnh mới chỉ là bước đầu của một hành trình. Điều quan trọng hơn là, họ có thể nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ hay không. Quả vậy, hơn hẳn 9 người khác, người phong cùi xứ Samari đã nhận ra đấng thiên sai, người vừa cứu anh khỏi bệnh. Chính nơi Đức Giêsu mà anh ta tôn vinh Thiên Chúa, và cũng nơi Đức Giêsu, anh ta đón nhận được một điều khác, cao quý hơn cả sự chữa lành bệnh tật. Anh đã công bố ơn cứu độ mà Đức Giêsu vừa thực hiện nơi anh. Vì theo truyền thống Do Thái giáo, khỏi bệnh cũng là biểu tượng của việc được thứ tha tội lỗi, được cứu chữa. Câu chuyện của người phong cùi xứ Samari là một bằng chứng sống động về ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, vượt qua mọi ranh giới, dân tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, người phong cùi xứ Samari chính là biểu tượng về ơn cứu độ được ban cho tất cả những ai có lòng tin và nhận biết Đức Giêsu là đấng cứu thế. Quả vậy, chính lòng tin vào đấng cứu thế có thể chữa lành cho người phong cùi khỏi bệnh, đã cứu người Samari khỏi tình trạng bị khai trừ, đưa anh ta vào trong vương quốc của những người được cứu độ. Đây chính là mục đích của việc Đức Giêsu đi loan báo tin mừng. Dân gian vẫn nói, hữu sự thì vái tứ phương. Câu chuyện 10 người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành mà chỉ một người quay trở lại tạ ơn, cũng chính là hình ảnh thường xảy ra với nhiều người chúng ta khi lâm cảnh túng cực, mới bắt đầu cầu nguyện. Và nếu may mắn được như ý, họ sẽ không tiếc lời tạ ơn. Còn nếu không được như ý thì sao? Có thể mỗi người đều biết câu trả lời. Nhưng Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người, Đức Giê-xu đã cứu độ nhân loại, và con người đã đón nhận rất nhiều phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy mà, có bao nhiêu người lớn tiếng tạ ơn? Thiên Chúa đã cho chúng ta đôi mắt để thưởng ngoạn công trình kỳ vĩ trong vũ trụ. Thiên Chúa cho chúng ta đôi tai, để chúng ta giao tiếp với nhau, để nghe những âm thanh huyền diệu trong thế giới. Thiên Chúa cho chúng ta một vũ trụ bao la, xinh đẹp, cho không khí để thở, cho nước mát để dùng. Những điều đó tưởng như tầm thường nhưng thật lớn lao. Sao chúng ta lại không tạ ơn Ngài? Và có lẽ với nhiều người trong chúng ta, phải đến lúc sức lực suy tàn, khi mắt mờ, tai điếc, lúc lưng còng chân run, khi đó họ mới nhận ra những thứ ấy là quý giá và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận ra tình thương Thiên Chúa kỳ diệu khắp nơi. Xin Thiên Chúa mở rộng vành tai chúng ta để chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của những người cùng khổ. Nhưng trên tất cả, xin Thiên Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim của mỗi người để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và lắng nghe được tiếng kêu cứu của tha nhân đau khổ xung quanh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Pedro để khai mạc thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia. Công nghị này tiến hành đến ngày 27 tháng 10 tới đây về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Đứng tại bàn thờ cạnh Đức Thánh Cha là năm chức sắc chính của Thượng Hội đồng Giám mục, gồm Đức Hồng Y Tổng Thư ký Bandiseri, Đức Hồng Y Hùng dòng Francisco Tổng Tường Trình Viên, Đức Tân Hồng Y Chesney dòng Tên Tổng Thư ký Đặc biệt và hai giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn nhủ môn đệ Timôthê trong bài đọc thứ hai, và áp dụng hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đặc biệt là vai trò của các vị mục tử. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô Tông Đồ, nhà truyền giáo lớn nhất trong lịch sử giáo hội, giúp chúng ta cử hành Thượng Hội đồng Giám mục đồng hành với nhau. Điều mà Thánh Nhân viết cho ông Timôthê dường như cũng nói với chúng ta các mục tử đang phục vụ dân Chúa. Trước tiên Thánh Nhân nói, Cha nhắc nhở cho con hãy khơi dậy hồng ân Thiên Chúa ở trong con qua sự đặt tay của Cha. Chúng ta là giám mục vì chúng ta đã nhận lãnh một hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta không ký một thỏa thuận, chúng ta không nhận trên tay một tờ hợp đồng làm việc, nhưng chúng ta được đặt tay trên đầu để chúng ta giơ tay lên cầu bầu với Thiên Chúa và giơ tay ra hướng về anh chị em. Chúng ta đã nhận lãnh một hồng ân để trở thành những món quà. Một món quà không phải là điều ta mua, trao đổi và bán. Chúng ta nhận lãnh và trao tặng. Nếu chúng ta chiếm hữu món quà ấy, nếu chúng ta đặt mình ở trung tâm, thì sẽ không đặt món quà, không đặt hồng ân ở trung tâm. Và như thế, từ những mục tử, chúng ta trở thành những công chức. Chúng ta biến hồng ân thành một chức năng và đặc tính nhưng không biến mất, và rốt cuộc chúng ta phục vụ cho bản thân và sử dụng giáo hội cho mình. Trái lại, cuộc sống của chúng ta là vì hồng ân đã nhận lãnh là để phục vụ. Trọn vẹn niềm vui của chúng ta là phục vụ, để chúng ta đã được Thiên Chúa phục vụ, Đấng đã trở nên người phục vụ chúng ta. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm thấy mình được kêu gọi tại đây để phục vụ bằng cách đặt hồng ân của Chúa ở vị trí trung tâm. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, để trung thành với ơn gọi, với sứ mạng của chúng ta, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, hồng ân cần phải được khơi dậy, hồi sinh. Động từ được sử dụng ở đây có sức thu hút, nghĩa đen là mang lại sự sống cho một ngọn lửa. Hồng ân mà chúng ta đã nhận lãnh là một ngọn lửa, là tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa và anh em. Ngọn lửa không tự nuôi dưỡng mình, ngọn lửa tắt đi nếu không được giữ cho nó cháy, nó tắt liệt nếu bị tro phủ. Nếu tất cả cứ tiếp tục giữ nguyên như cũ, nếu chúng ta cứ để cho những ngày của mình diễn ra như cũ, viện lẽ rằng từ trước đến nay vẫn vậy, thì hồng ân sẽ biến tan, nó sẽ bị ngộp vì những đám tro sợ hãi và bận tâm lo bảo vệ hiện trạng, tình trạng nguyên như cũ. Nhưng giáo hội không thể nào tự giới hạn vào một thứ mục vụ duy trì dành cho những người đã biết tin mừng của Chúa Kitô. Đà tiến truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng về sự trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Chúa Giêsu không đến để mang làn gió nhẹ ban chiều, nhưng mang lửa xuống trần thế. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngọn lửa khơi dậy hồng ân chính là Chúa Thánh Linh Đấng ban các ân huệ. Vì thế, Thánh Phaolô nói tiếp với ông Timôthê rằng, nhờ Thánh Linh, con hãy gìn giữ điều quý giá được ủy thác cho con. Và Thiên Chúa không ban cho chúng ta một tinh thần nhát đảm, nhưng là tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và thận trọng khôn ngoan. Không phải một tinh thần nhát đảm, nhưng là thận trọng khôn ngoan. Thánh Phaolô đặt sự thận trọng khôn ngoan đối nghịch với nhát đảm. Vì thế, khơi dậy hồng ân trong lửa của Thánh Linh là điều trái ngược với thái độ cứ để cho sự việc tiếp tục mà không làm gì cả. Và trung thành với điều mới mẻ của Thánh Linh là một ơn thánh chúng ta phải cầu khẩn trong kinh nguyện. Thánh Linh đổi mới mọi sự, ban cho chúng ta ơn thận trọng khôn ngoan táo bạo. Xin Thánh Linh soi sáng cho công nghị của chúng ta, giúp canh tân những con đường của giáo hội tại miền Amazonia để ngọn lửa truyền giáo không bị tắt lịm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngọn lửa của Thiên Chúa là lửa tình yêu thương chiếu sáng, sưởi ấm và mang lại sự sống, chứ không phải là ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi. Nếu không có tình yêu và không tôn trọng, thì ngọn lửa ấy nuốt chửng các dân tộc và các nền văn hóa. Đó không phải là ngọn lửa của Thiên Chúa, nhưng là của thế gian. Thế mà, bao nhiêu lần hồng ân của Thiên Chúa không được trao tặng, nhưng áp đặt, bao nhiêu lần có sự thực dân hóa thay vì loan báo tin mừng. Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi sự ham hố của những chế độ thực dân mới. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đanh, trái tim Chúa mở toang vì chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu từ đó, vì từ đó đã phát nguồn hồng ân đã sinh ra chúng ta. Từ đó, Thánh Linh đổi mới đã được phú cho chúng ta. Từ đó, chúng ta được kêu gọi tất cả và từng người hãy hiến mạng sống. Bao nhiêu anh chị em ở miền Amazonia đang mang thập giá nặng nề và chờ đợi sự an ủi giải thoát của tin mừng, sự vuốt ve của tình thương giáo hội. Cho họ và cùng với họ, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông quả để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khẳng định với các tín hữu rằng, không có gì là không thể đối với những người có đức tin vào Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica presenta il tema della fede, introdotto dalla domanda dei discepoli: accresce in noi la fede. Una bella preghiera che noi dovremmo pregare tanto durante la giornata: Signore, accresce in me la fede.
Mến chào anh chị em. Trang tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên 5C hôm nay trình bày cho chúng ta về chủ đề đức tin, được bắt đầu bằng lời cầu xin của các môn đệ: Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Đây là một lời cầu nguyện thật đẹp mà chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Và Chúa Giê-xu trả lời bằng hai hình ảnh: hạt cải và người đầy tớ luôn sẵn sàng với chủ mình. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ hiểu rằng lòng tin, ngay cả dù rất khiêm tốn, có thể có sức mạnh lớn lao khiến cây dâu bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển. Nghĩa là chẳng có gì là không thể với những ai có lòng tin, vì Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Đức Thánh Cha cũng nói đến thái độ khiêm tốn trong đức tin của người tôi tớ Chúa mỗi khi hoàn tất việc phục vụ như lời Chúa dạy. Phần các con cũng vậy. Khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng, chúng con là đầy tớ vô dụng vì chúng con đã làm điều chúng con phải làm. Chúng con là đầy tớ vô dụng là lời diễn tả lòng khiêm tốn và sẵn sàng phục vụ. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
La Vergine Maria ci aiuti a andare questa strada, donna di fede. Ci rivolgiamo a lei nella vigilia della festa della Madonna del Rosario, in comunione con i fedeli radunati a Pompei per la tradizionale supplica.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, người nữ của lòng tin, giúp chúng ta tiếp tục hành trình đức tin này. Chúng ta hướng về mẹ trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, hiệp với các tín hữu đang tụ họp tại Pompei trong buổi cầu nguyện truyền thống. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et usando confessionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut angelum nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, regim aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sub nunc et nunc in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos
omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết Ngài mới kết thúc thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazonia. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica con la quale abbiamo dato inizio all'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazonica.
Trong ba tuần tới đây, các nghị phụ hội họp chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô để cùng nhau suy tư về sứ vụ của giáo hội tại miền Amazonia. Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng đồng hành với giáo hội trong biến cố đặc biệt này. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các nhóm hành hương, các gia đình và hội đoàn, đặc biệt là các nhóm hành hương từ Heidelberg, Đức Quốc, từ Roslavino, Ba Lan, các sinh viên đến từ Đức và Argentina. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia và kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.